Từ cái quyển sách mà ở đây hôm vừa rồi bà Viên Không bà có cái quyển sách đó để mượn bà để cho chúng xem, người ta chụp hình cái tư tưởng của mình, người ta chụp được màu. Thế mà nếu mà mình phiền, mình ác thì nó thành màu, thì là màu đen. Mà nếu mà mình tưởng lên những các cái sự thanh cao thì nó là màu trắng. Cho nên ta chụp ở những nhà thờ, ta thấy cái màu trắng. Như ban nãy thầy vừa nói, thầy lên tới đây thầy có một cái cảm giác nó yên tĩnh hơn. Vừa mới dưới nhà lên đây có phải ban nãy thầy vừa mới nói không? Đó, là bởi vì cái chỗ những người an tĩnh tụ hội, thì tự nhiên cái người ở bên ngoài đang loạn động bước vào, nó lãnh một cái thứ điện yên ổn, an hòa. Cho nên cái người ban nãy thầy vừa, thầy lên tới đây thầy có cái cảm giác, thầy nói ngay với trong chúng là nó có cái cảm giác mới dưới nhà mới trên này mà hai cái hơi thở nó khác nhau được. Thế thì bây giờ con đang nói cái gì? À, thầy đang nói về cái tư tưởng của người ta. Thế cho nên bây giờ nhà khoa học người ta chụp được những cái tư tưởng. Người ta chụp được cái tư tưởng là người ta chỉ thấy cái màu sắc. Với cái người thanh tịnh thì nó có màu trắng. Với cái người sợ hãi thì nó thành là cái màu nó vừa xám và vừa đỏ. Thế còn nếu những người mà mừng rỡ thì nó lại có cái màu thuộc về loại đỏ hồng. Thế thì cái quyển sách ấy người ta chụp được và người ta ghi rõ là ta đã chụp ở đâu, người nào và như thế nào. Bởi vì là nhà khoa học thì người ta làm kỹ cẩn thận. Như thế cho nên biết rằng cái tâm của chúng ta nó có hình tướng chứ không phải là không. Thế vì thế cho nên những người nào mỗi khi mình có cái lòng hoan hỷ, mình tha thứ, thì cái tâm mình ấy, nó nhuộm một thứ, nó hiền lên một cái màu nào. Mà những cái này nếu nó được tiếp tục, được tập nhiều thì cái màu nó phải mạnh hơn. Thế đến khi mình chết, mà chết trong cái tâm niệm trong trắng, thì ông Diêm Vương, ông ấy thấy cái tâm của mình. Ông ấy là một vị có thần thông, ông phải thấy tất cả cái tâm của tất cả chúng sanh. Cho nên người nào đem cái màu đen tối tới thì ông đưa vào địa ngục. Chẳng, tuy nói là có cha, có hỏi, có xét, thì những cái thầy không biết. Nhưng mà chỉ cần soi vào cái bản tâm của mình. Thì trong kinh Địa Tạng cũng nói là có cái gương, người ta các vị cứ nói là ông vua Diêm Vương cũng cầm cái gương ông ấy soi, thì là ông ấy thấy hết những việc của mình làm đấy. Thì cái gương này chính là cái tâm của mình đấy. Ông ấy nhìn vào cái tâm của mình là ông thấy nó là thuộc vào loại màu nào. Nếu mà là màu trong trắng thì hẳn là ông ấy đón rước, ông ấy mừng, ông ấy đón, ông ấy thỉnh về những cái cảnh giới bình an. Còn nếu mà là những cái màu đen, màu tối, những cái màu tội lỗi thì ông ấy đưa vào địa ngục hoặc là cho đi đầu thai các nơi. Thế thì cho nên cái người bạn thứ ba, tức là cái người bạn lành, chính là những cái tâm niệm lành của chúng ta, những tâm niệm tốt, những tâm niệm lành. Thì những cái tâm niệm ấy nó có cái màu sắc khiến cho vua Diêm Vương mừng rỡ đón tiếp. Thế thì trong cái câu chuyện này thì nói là những cái điều lành, những cái tâm niệm tốt của chúng ta nó cãi với ông quan tòa để cho khỏi phải vào tù, khỏi phải vào ngục. Thế vậy thì trong bốn người bạn này, Pháp Quang con kết luận chỗ quy y, nghĩa là quy là quay về, y là nương tựa. Đấy. Bởi vì khiến cho mình được tai qua nạn khỏi, khiến cho mình được an ổn, yên vui lâu dài. Thế cho nên cái đấy là chỗ nương tựa của mình. Còn thế gian thì không biết, lại cứ ba cái người bạn trên ấy mà nương tựa, tiền bạc, thân thể, tình ái, cứ lấy cái chỗ làm nương tựa, nhưng mà thật là lầm. Chỉ nương tựa được tạm thời, không phải là cái chỗ nương tựa cứu cánh. Còn cái người bạn thứ tư ấy, nghĩa là những cái tâm lành, những việc lành. Bởi vì những việc lành mà nó có là do cái tâm lành. Mà cái tâm lành ấy, là phải nhờ cái chánh kiến. và nhờ cái giới luật của Phật. Giới luật khiến cho nó có một cái khuôn đúc, rồi từ cái chánh, nhưng mà phải có chánh kiến thì mới biết giữ giới luật. Còn nếu không có chánh kiến thì đâu có chịu vào cái khuôn lành của Phật đâu. Thế người thế gian không có chánh kiến, cho nên cứ nương tựa vào ba cái người bạn là thân thể, rồi tình ái, rồi tiền bạc. Thế bởi vì người ta không có chánh kiến. Bây giờ mình biết ba cái nơi này không nương tựa được, phải trở về cái người bạn thứ tư, gọi là quay về nương tựa, gọi là quy y. Thế làm sao? Phật không bảo chúng ta nương tựa vào cái điều lành, mà Phật lại cứ bảo chúng mình nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng, tuệ giác. Bởi vì chúng ta, ừ thì phải nương vào điều lành, nhưng mà nhiều khi ấy, mình làm tội mà mình lại cứ cho là mình làm phước, tự cho mình là ta làm phước, mà thật ra làm tội. Bởi vì phàm phu đâu có biết cái gì, làm gì có chánh kiến mà thấy là thật. Đấy, như thầy cho cái thí dụ kỳ trước, như là các con thấy cha mẹ chết, chả phải nói đến con nào, ở bên tàu, Đức Khổng Tử là một vị thánh của thế gian, phải không? Có phải các con có nghe tiếng Đức Khổng Tử với Đức Mạnh Tử bao giờ không? Có phải là thánh của thế gian không? À, khắp các nơi đều có lập đền thờ mà Ngài là một vị thánh nhân. Nước tàu là tất cả cái nền văn hóa ở tàu ấy là dựa, là nương vào Đức Khổng Tử hết. Cho nên Ngài đâu có phải là một vị thường. Đấy. Mà Ngài cũng đặt ra cái luật lệ. Bên tàu có cái luật lệ đó. Bây giờ thì không biết. Thế cái hồi xưa ai mà không vâng lệnh cái luật lệ đó là chết mới nhập vua. Có cái luật rằng hễ mà con người con, bố mẹ mà chết, nếu mà người con ấy mà làm quan lớn, có ghi hẳn từng phẩm các thế nào, từ ngôi nào, nhưng mà thầy không thuộc rõ, thế thì thôi thì thầy cứ gọi là làm quan lớn, thì bắt buộc là phải làm trâu, một con bò và một con lợn để tế cái vị mà cái ông bố mà chết đó. Nếu cái ông quan ấy mà không làm như thế thì là phạm vào cái lời dạy của Đức Khổng Tử, thì triều đình sẽ bắt tội, nhà vua bắt tội. Cho nên bắt buộc cái ông quan lớn, ai mà làm quan đến cái phẩm chật ấy gọi là quan lớn thì bị. Thế còn các ông quan mà thấp hơn như ông huyện, ông phủ đó, thì ít nhất cũng phải có một con heo, một con dê và một con gà để tế bố. Nếu mà không có là triều đình bắt tội, bởi vì cái luật ấy là của Đức Khổng Tử đặt ra, của một vị thánh nhân đặt ra, cho nên nếu không vâng lời là nhà nước trị tội. Thế còn nghèo nữa, dân cùng nghèo nữa thì không, cũng phải mua một miếng thịt heo, cũng phải có một con cua. Đấy. Mấy vậy con gì đó thầy không nhớ, nhưng mà nghĩa là phải có tam sinh, nếu mà thiếu ba con vật thì không được. Còn nghèo quá, nghèo khổ, nghèo sợ thì phải có cái quả trứng đó. Thì để cúng tới cái người chết. Nếu mà không có những cái luật lệ ấy thì gọi là đồ bất hiếu, và người ta khinh thì nhà nước trị tội. Còn như nếu mà có thì gọi là người con có hiếu. Ồ, cái nhà có phúc quá, có làm trâu, làm bò, làm heo. Trước là tế cái vong đó, sau nữa là mời cả làng, cả làng vui mừng, thì đó là cái phúc đức cho cái người chết. Đấy, thì cái hiếu của cả nước tàu, mà là do một vị thánh nhân cả thế giới biết tiếng và kính phục đã đặt ra. Mà nước Việt Nam mình hồi xưa dĩ nhiên là hệ thuộc nước tàu thì cũng phải như thế. Mà cái tệ về việc làm trâu làm bò mời cả làng ấy thì cái thời của thầy hãy còn có, dân Việt Nam các làng vẫn có. Thầy nhớ hôm vừa rồi cái bà, có một bà mà bà ở bên Pháp mới về, mà người Việt Nam bà ấy về, mà bà ấy tới để thăm thầy tên là cô bà Xuân, là đỗ tiến sĩ ở bên Pháp. Mà khi ông bố của bà ấy mất ở tỉnh Hà Đông ở ngoài Bắc ấy, bà ấy về bà ấy cũng làm trâu làm bò như vậy, rồi bà lên bà khoe với thầy là đấy, Xuân đã làm như thế đấy. Đó thì như chúng ta thấy là một cái không phải là một người làm, hai người làm, ba người làm, mà cả nước Tàu còn làm, cho đến cả nước Việt Nam suốt cái lịch sử cả ngàn năm. Mà bởi vì vâng lời ông Thánh, thế thì chúng ta thấy cái chi kiến của thế gian thực là bây giờ mình học Phật mình thấy là đúng hay sai. Đó, bây giờ mình có học Phật mình mới biết cái thấy. Cho nên tầm chi kiến của con người ta nó ở trong, mà nghĩ cũng thương tội nghiệp, ở trong bụng mẹ hút cái máu nhơ bẩn như vậy để kết làm óc, làm da, làm thịt thì làm sao mà sáng suốt được, dĩ nhiên là phải mê muội. Thế cho nên nói cái việc làm lành, làm phước thì cứ cái độc, cái ác, cái sai, cái quấy, cái đưa vào địa ngục ấy lại nhận là lành. Còn chính những cái lành ấy thì không có nhìn thấy. Cho nên trong câu chuyện Phật mới nói rằng anh đến thì tôi cũng tiếp, nhưng anh không đến thì tôi không có thì giờ để đi tìm anh. Bởi vì bây giờ những người nghèo người ta tới chùa người ta xin chén cơm, cho chẳng cứ người nào đến con chó nhà ông Lộc mà sang xin miếng cơm, các con có cho không? Có cho không?
Không.
Có cho chứ, xóm mà nó đói meo các con có nghĩ đến chuyện mang cơm cho nó
không?
Thì tôi cũng không có thì giờ tìm anh. Nghĩa là cái lành, cái duyên để làm việc lành ấy, nó tới thì tôi cũng có làm chứ không phải không. Nhưng mà nếu cái duyên nó không tới thì tôi ít khi mà đi tìm. Đấy. Đi tìm cái việc phước, việc lành để mà làm thì có đó ít khi. Cứ gặp duyên thì cũng có làm. Thế thì vậy thì cái chánh kiến chúng ta rất là kém. Phải nói là không có. Thế thì vậy thì chúng ta muốn nương vào việc lành thì nương chỗ nào? Cho nên như cô Tuệ Giác vừa nói, phải nương đấy, tìm thánh nhân như Đức Hồng Từ mà hóa là dạy chúng ta cái sai. Phải nương Phật là một vị hoàn toàn sáng suốt thì mới cái chỗ cách thấy nó mới đúng được. Còn nương các thánh thế gian thì chưa được. Thánh thế gian còn chưa được, huống chi là người thế gian, làm sao có chánh kiến. Cho nên cái chỗ thấy sai. Thế thì bây giờ chúng ta quy y Phật, nghĩa là bỏ ba cái người bạn kia, không nương tựa nữa. Chúng ta quay về nương tựa Phật. Nhưng mà Phật thì Ngài bây giờ có thân bằng da bằng thịt như chúng ta không? Mà chúng ta lại chỉ thấy được những người nào có da, có thịt, có xương. Nghĩa là cũng ở bụng mẹ, cũng ở bào thai, cũng uống những cái máu như bẩn ấy, thì như chúng ta thì chúng ta mới thấy được. Và nếu các ngài đã không vào bào thai, không uống cái máu như bẩn, không có cái thân thai xanh, thì chúng ta không nhìn thấy. Dù các ngài cả ngày đêm vẫn ở ngay trước mắt mình, vẫn ở ngay trong tâm mình, vẫn ở từng làn da thớ thịt mình, nhưng mình không hề thấy, không hề biết. Thế thì làm nào mà chúng ta nói chuyện nương tựa Phật được? Thế nhưng mà Phật có giáng sanh, tội nghiệp ông Phật, ông cũng phải vào bào thai bà Ma Gia Phu Nhân, ông cũng phải có da có thịt ở trong bào thai đi ra, phải không? Thế cho nên ở xứ Ấn Độ hồi xưa cũng có Đức Phật bằng da, bằng thịt, bằng xương. Đấy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới lấy cái thí dụ là ông trưởng giả, ông ấy muốn nói chuyện với người con ấy, ông phải làm gì? Cái đứa con nó chỉ chuyên môn đi hót phân, nó chỉ thích làm nghề hót phân, không làm nghề gì khác. Thế cho nên ông trưởng giả muốn gần người con, muốn nói chuyện với nó phải làm gì? Đó, ông ấy cũng phải hiện cái tướng hót phân, nghĩa là cởi hết những các anh lạc, những các thứ châu báu ngọc ngà, quần áo sang trọng bằng gấm, bằng bọc, cất đi, Bây giờ phải lấy cái áo rách hot phân, cầm các cái đồ nghề hot phân thì mới nói chuyện với cái đứa con hot phân được. Thế từ đấy cho nên ông ấy cũng phải vào bào thai mẹ, cũng phải ra hiện ở cái thân có mắt có tai có chân có tay nguyên ngoao đó. Thế thì ông ấy mới làm một hiện thân một ông Phật ở xứ Ấn Độ cách đây 2500 năm. Rồi những lời của ông nói được ghi lại ở trong các kinh sách. Thì bây giờ chúng ta đọc kinh sách là chúng ta được nghe những lời của Đức Phật nói. Vì thế chúng ta quy y, muốn quy y Phật thì phải quy y Pháp. Học kinh, học sách như bài chúng ta đang học đây, để mà vâng lời Đức Phật dạy mà biết cái đường sinh sống. Cho nên chúng ta phải bỏ ba cái người bạn kia, quay về là quy y là nương tựa ông Phật. Mà muốn nương tựa ông Phật thì bắt buộc là phải nương tựa Pháp, là quy y Pháp. Chứ Phật mình đâu có trông thấy. Cho nên bây giờ phải quy y Pháp. Mà dở quyển kinh ra thì mù mịt chả hiểu gì. Cho nên phải quy y ai?
Tăng.
Tăng là người người ta đã nguyện trọn đời bỏ hết mọi việc, chỉ có một sự nghiệp là học kinh của Phật, học Pháp của Phật để tu thành Phật. Thế cho nên chúng ta bây giờ chỉ có tăng thay mặt Phật mà dạy chúng mình được thôi. Cho nên bắt buộc chúng ta quy y tăng. Vì thế mình thế gian ấy, thì họ chỉ nương tựa ba cái người bạn kia là những ai nhỉ? Thân xác mình, tiền của và tình ái. Ba cái thứ đó là chỗ nương tựa, người ta gọi là hạnh phúc của thế gian. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng ba cái nơi này không thể có nương tựa tạm thời, chứ không thể làm nơi nương tựa rốt ráo được. Cho nên phải quay về nương tựa ai? Nương tựa điều lành người bạn thứ tư. Mà người bạn thứ tư đây ấy, thì chỉ phải nương ai thì mới có quy y Phật, rồi quy y Pháp, rồi quy y Tăng. Đã thế cho nên cái người học tứ niệm xứ này là người đã nương tựa Phật, Pháp và Tăng, cho nên người ta không có nương tựa gì vào thế gian này cả. Cho nên gọi là sống không nương tựa. Không nương tựa đây là không nương tựa thế gian, không nương tựa những cái chỗ nương tựa của người thế gian.